Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì hôm nay mình học tiếp Kinh Kim Cang. Thì bữa hôm qua thì mình đã học cũng hơn nữa rồi đó. Bây giờ chúng ta tiếp tục. Này Tu Bồ Đề, ta nhớ hồi thở trước Phật Nhiên Đăng ra đời, vô lượng vô số kiếp về quá khứ, ta gặp đặng 804.000 muôn ức Na Do Tha Đức Phật. Lúc ấy ta thảy đều hầu hạ cúng dường, không có luống qua. Ngài nhớ về trong cái thời quá khứ đó, thì lúc mà Đức Phật Nhiên Đăng ra đời, thì lúc đó đó, trước khi Phật Nhiên Đăng ra đời thì có vô số kiếp Phật về cái quá khứ, thì Ngài đã gặp 8.004 muôn ức Na Do Tha Đức Phật. Lúc ấy Ngài đều hầu hạ hết, nghĩa là trước khi Phật mà gặp Phật Nhiên Đăng mà được thọ ký đó, thì Ngài đã gặp vô số Phật về trước rồi. Thì như vậy đó, đó là một cái Ngài nói, Ngài đã cúng dường mà không có luống qua. Tức là gặp một Đức Phật nào thì Ngài cũng cúng dường hết. Thì cái chữ cúng dường nghĩa là một cái sự cung kính đó. Cái chữ cúng là sự cung kính đó. Thường người ta nói là cúng dường là một cái sự cung kính. Thí dụ như nó khác cái chữ bố thí. Ví dụ như bây giờ là quý vị bố thí là nó không có sự cung kính trong đó, nghĩa là vì cái lòng từ mà mình giúp đỡ người khác thôi. Còn nhưng mà nếu mà mình mà cúng dường đó là có cái sự cung kính trong đó, hai cái nó khác nhau. Cho nên á, là khi cúng dường á thì lại có cái phước nhiều hơn là cái vấn đề mình bố thí. Bởi vì sao? Bởi vì cúng dường thì mình có cái tâm. Ví dụ như bây giờ mình cúng dường Tam Bảo, thì như vậy là mình nghĩ có cái tâm nghĩ đến Tam Bảo và thêm cái sự cung kính nữa, tôn trọng đó, thì do cái tâm thành đó trên cái phước đức nó nhiều hơn. Còn mà mình bố thí, mà mình bố thí là giống như mình thấy người ta nghèo mình giúp đỡ cũng vì cái lòng từ, nhưng mà lại không có cái sự tôn kính ở trong đó, bởi vì đó là cái sự giúp đỡ bình thường, trên cái công đức nó tự nó cũng có cái sự sai khác. Thì về đời mạt thế sau này, nếu có người hay thọ trì đọc tụng, thời công đức của những người ấy có được, nếu đem so sánh với công đức cúng dường của các đức Phật ta trong thở trước, thời công đức của ta sánh không bằng 1%, 1/1000 muôn ức, cho đến tính đếm thí dụ đều chẳng bằng được. Nghĩa là cái công đức của Đức Phật Thích Ca mà phụng trì cúng dường các đức Phật á, mà cũng không bằng cái người mà trì tụng Kinh Kim Cang, thọ trì đọc tụng Kinh Kim Cang. Như vậy quý vị tin nổi không ạ? Đức Phật á, là Ngài là vị Bồ Tát, thì đương nhiên việc làm của Ngài là không có bốn tướng, phải không ạ? Nhưng mà cái việc cúng dường của Ngài đó, tính về cái phước đức á, thì cũng không bằng cái người trì Kinh Kim Cang. Thì cái chỗ này đó là mình có thể dẫn một cái điều, một cái câu chuyện là có một người hỏi thiền sư Phật Quang là tại sao cúng dường ngàn vị Phật không bằng cúng dường một đạo nhân vô tâm. Thì lúc đó đó thì Ngài Phật Quang Ngài mới nói một cái bài kệ là một áng mây trắng qua miệng hang, cả đàn chim lạc lối về. Tức là một cái áng mây mà nó bay qua cái miệng hang thôi mà cả đàn chim lạc lối về. Là quý vị, ở đây Phật, Ngài Phật Quang mới nói đó là cúng dường chư Phật á là còn có cái đối tượng. Nhưng mà còn nếu mà còn có đối tượng đó thì lại mê chính mình. Bởi vì tâm mà chỉ có một, thí dụ như bây giờ quý vị hướng về một cái người nào đó, hướng về cái đấng thiêng liêng nào đó, thì đương nhiên á là mất đi bản tâm, đúng không? Chỉ khi nào mình mà hướng về với mình đó, đó thì như vậy đó, thì lúc đó mình mới sáng được mình. Như vậy đạo nhân vô tâm á là ai à? là Phật tánh của chính mình. Cho nên ví dụ như bây giờ quý vị nói đó là cầu ngoài mà không bằng cầu chính mình, phải không ạ? Cho nên là lúc mà ngài ông có một cư sĩ cũng hỏi đó là Bồ Tát Quan Thế Âm thấy ngài cũng đeo cái sâu chuỗi đó, như mình đó thì niệm Phật, thì Bồ Tát thì niệm ai? Vậy vì thiền sư thì niệm ai à? Mình thì niệm Phật, nhưng Bồ Tát thì niệm ai à? Vậy hả? Thì ngài mới nói đó là cầu người không bằng cầu chính mình. Thì chính mình mới là cái hơn hết. Ví dụ như bây giờ quý vị niệm Phật á, là để chi à? Nếu mình niệm Phật để mà cầu Phật rước á về cái thế giới Tây Phương không á, thì như vậy đó là cái niệm Phật của mình á là chỉ là cái đơn giản thôi. Chứ còn nếu mà mình niệm Phật mà để sáng tâm đó, thì như vậy đó là cái công dụng đại thừa. Nghĩa là mình niệm Phật để cho tâm mình không có loạn tưởng, cho tâm mình nó yên tĩnh. Khi tâm mình yên tĩnh, mình sáng tâm, kiến tánh, thấy được tự tánh Di Đà, thì đây mới là cái kết quả. Cho nên ngài nói nếu mà hướng ra ngoài đó là che mất đi bản tâm của mình. Cho nên vì vậy đó là một áng mây trắng qua miệng hang thôi là đã nguyên cái đàn chim lạc lối về. Đó ý nói là nếu mà hướng ra ngoài đó, thì hướng ra ngoài cầu có cái phước đức á, để mong cầu cái phước đức á, thì cái phước đức á là cũng che mất đi cái bản tâm. Cho nên vì vậy đó là dù cho mình cúng dường ngàn muôn ức đức Phật mà cũng không bằng cúng dường đạo nhân vô tâm. Đó, cho nên là đạo nhân vô tâm là cái tâm sẵn có của chính mình. Cái người trì tụng, thọ trì, đọc tụng kinh Kim Cang đó là cái người là nhận ra được bản tâm của chính mình, là cái người cúng dường đạo nhân vô tâm. Cho nên là hai cái vấn đề này là nó khác nhau như vậy đó. Này Tu Bồ Đề, về đời mạt pháp về sau, nếu có trang thiện nam người thiện nữ nào thọ trì đọc tụng kinh này, công đức của những người đây đặng, nếu ta nói đủ hết cả ra, hoặc có kẻ nghe đó trong lòng liền cuồng loạn nghi ngờ không tin. Tức là ngài nói về cái đời mạt pháp đó, về người thiện nam thiện nữ nào thọ trì đọc tụng kinh này đó, cái công đức mà người đây mà được đó, ngài nói mà cho đủ ra hết á, thì có thể là có nhiều người không có tin về cái công đức này. Bởi vì là cái công đức này là không thể nào nói nó ra hết được hết. Thí dụ như bây giờ là quý vị mà làm một cái gì đó thì nó còn có cái số lượng. Ví dụ như bây giờ là quý vị cúng dường áo quần đời sau mình được giàu có, được trong một khoảng thời gian nữa được sẽ được rất là giàu có, thì như vậy nó còn có số lượng. Nhưng mà nếu về cái công đức vô tâm đó, cái công đức mà của người tu hành đó, mà cái công đức đó nó không có ngần mé, thì như vậy có thể nói ra hết không ạ? Không thể nào nói ra hết. Cho nên vậy đó là cái chỗ này là không thể nghĩ bàn. Này Tu Bồ Đề, phải biết rằng vì nghĩa lý của kinh này chẳng thể nghĩ bàn được, nên quả báo không thể nghĩ bàn được. Đó là cái chỗ không thể nghĩ bàn đó. Bây giờ ông Tu Bồ Đề bạch với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, trang thiện nam, người thiện nữ, pháp tâm vô thường, chánh đẳng, chánh giác, phải trụ tâm như thế nào, phải hàng phục tâm như thế nào. Tức là ngài Tu Bồ Đề sợ rằng người sau là chưa có hiểu được hết ý của Đức Thế Tôn, cho nên lại hỏi một lần nữa để cho Đức Phật trả lời. Đức Phật bảo ông Tu Bồ Đề, trang thiện nam, người thiện nữ, phát tâm vô thường, chánh đẳng, chánh giác đó, thời phải sanh tâm như vậy, ta phải diệt độ tất cả chúng sanh. Diệt độ tất cả chúng sanh xong mà không có một chúng sanh nào diệt độ. Tức là ngài nhắc lại đó, là người thiện nam, người thiện nữ mà muốn cầu vô thường, chánh đẳng, chánh giác á, thì phải độ chúng sanh. Ví dụ như bây giờ mình có bao nhiêu phiền não, bao nhiêu tham sân si thì mình phải độ đó. Nhưng mà phải độ như thế nào mới có kết quả? Độ mà lại không thấy chúng sanh để độ. Thì như vậy độ như thế nào mà không thấy chúng sanh để mà độ? Cái chỗ này nó rất là tế nhị. Ví dụ như bây giờ là quý vị thấy có một cái vọng tưởng, quý vị mình khởi biết nó là một cái vọng tưởng. Một chúng sanh khởi lên mình biết đó là cái chúng sanh. Ví dụ bây giờ mình nói mình vọng tưởng. Bây giờ mình thấy tôi đang vọng tưởng. Mình không vọng tưởng, mình nói tôi không vọng tưởng. Như vậy có phải là độ chúng sanh mà không có chúng sanh để độ không ạ? Không phải. Nó không phải ở cái chỗ này. Là bởi vì mình còn tác ý. Khi mà tác ý là có chúng sanh thiệt. Ở đây muốn nói lên cái trí tuệ kim cang bát nhã đó là không tác ý, tức là vận dụng cái Phật tánh sẵn có nơi chính mình để mà hóa độ chúng sanh. Ví dụ như bây giờ là quý vị đang ngồi đây là vẫn nghe thấy cách bình thường, một niệm mà nó chợt dấy lên đó thì tự nhiên là mình thấy. Nhưng mà có một cái điều á là độ chúng sanh mà không có chúng sanh, nghĩa là như vậy là không độ chúng sanh. Cái điều này cũng rất là chính xác. Bây giờ thí dụ như bây giờ là mình nói mê đó là chúng sanh, mà mình ngộ tức là Phật. Mà khi mình mê đó là lúc đó là mình bất giác, phải không ạ? Thì bất giác mới có chúng sanh. Mà khi mình ngộ là không có chúng sanh để độ. Cho nên hai cái dạng mê và ngộ, Ngài muốn nói là mình phải vận dụng cái trí tuệ sẵn có nơi chính mình để mà phổ độ chúng sanh. Ngộ một cái, khi mà mình vận dụng cái trí tuệ đó thì lại không thấy có chúng sanh. Quý vị có khi nào mình ngồi thiền mình thấy tự nhiên mình không thấy có vọng tưởng gì hết không? Một cách rất là tự nhiên thôi, tự nhiên không thấy có vọng tưởng gì hết, mà mình cũng không có tác ý nó là phải hết vọng tưởng hay có vọng tưởng hay là không vọng tưởng. Thì lúc đó thực sự lúc đó mình đang tỉnh giác, mình đang sống với cái thường thấy thường nghe của mình đó, là một cái sẵn. Thì trong cái sẵn đó quý vị thấy có chúng sanh không ạ? Thì chỗ này mới nói thực sự không có chúng sanh để độ. Chứ còn nếu mà nói mà có chúng sanh rồi bây giờ dẹp trừ chúng sanh rồi xong rồi lại cũng không thấy chúng sanh, đã trải qua cái giai đoạn của tâm thức. Chỗ này Ngài muốn nói là mình phải vận dụng cái trí tuệ bát nhã sẵn có nơi chính mình đó, bằng cái tâm sẵn có đó thì tự nhiên là không thấy có chúng sanh. Đây là cái con đường đi thẳng như vậy đó. Cho nên là ngày xưa ta nói là cố ý trồng hoa héo rũ, vô tâm trồng liễu sanh rì. Tức là mình có tâm mà trồng hoa đó thì hoa nó héo à, mà còn không tâm mà trồng liễu đó thì liễu tự sanh. Cho nên mình làm mà vô tâm, nếu vô tâm á mà làm á thì lại không có chúng sanh. Bởi vì mình có tâm mình mới làm. Ví dụ bây giờ mình có phiền não rồi mình mới hóa giải phiền não. Nếu là mình đã có tâm rồi lấy có tâm để mà phá có tâm. Bây giờ nếu mình vô tâm đó thì sao? Thì không có chúng sanh. Đã vô tâm thì còn cái gì nữa? Thì như vậy chỗ này mới thực sự là không có. Nhưng mà bây giờ là mình ứng dụng tu hành như thế nào? Nghĩa là một khi mà mình phiền não, mình bị vọng tưởng nó bao phủ mình đó, mình biết lúc đó là mình đang sống trong cái mê lầm. Nghĩa là lúc đó là mình đang có tâm. Mà bây giờ làm sao trở về cái vô tâm? Tức là mình trở về cái thường thấy, thường nghe của mình. Tỉnh là sao? Tỉnh là không mê hả?
Có nghĩa là lúc nào cũng phải tỉnh giác.
Thật ra nó có một cái điều đó là mình nói mình luôn luôn mình nhắc mình lúc nào cũng phải tỉnh giác, nhưng mà mình vẫn bị mê lầm. Nó là cái điều mà mình thấy rất là thực tế nhất. Cho nên cái vấn đề cái con đường trở về đó là cái con đường trở về nơi cái sẵn có của chính mình mới tỉnh được. Ví dụ như bây giờ mình đang bị người ta là quán ghét mình, hay mình đang bị người ta đang làm một cái nỗi đau nào trong lòng của mình, tức là một cái phiền não. Thì cái phiền não mình làm cách nào để cho cái phiền não này nó hết? Có nhiều người nói mình phải thấy phiền não thì tự nhiên phiền não nó hết, mà mình vẫn thấy phiền não mà phiền não cứ còn. Là tại sao? Như vậy mình mới thấy là mình không thấy bằng tuệ giác, mà mình thấy bằng tâm thức. Ví dụ bây giờ mình sân, mà mình nói khi mà bạn biết bạn sân thì bạn sẽ hết sân. Nhưng mà có những khi mình đang sân mà mình biết mình sân mà cứ sân, thì như vậy là mình biết bằng tâm thức. Cho nên vì vậy đó là phải biết bằng cái trí tuệ đó. Nghĩa là khi mà mình đang nóng lên đó, thì lúc đó mình phải làm sao, mình phải thực sự là phải quân bình được cái nội tâm trước, hít hơi thở cho tới kiệt sâu, rồi mình nhìn lại coi cái sân nó phát khởi từ đâu. Mình nhìn bằng cái trí tuệ, tức là khi mà tâm của mình nó lóng lặng lại đó thì nó nhìn lại thì một cái nó tự tan hết. Ở đây gọi độ chúng sanh mà không có chúng sanh để độ. Cho nên khi nào, lúc nào mình bị phiền não quá, mình đau buồn nhiều quá, quý vị ngồi yên tĩnh lại. Khi mà dùng cái tâm yên tĩnh á, mình trở về nơi tai, trở về nơi mắt của mình á, thì tự nhiên mình thấy được những cái tâm tưởng đó. Thì có thể ngay cái lúc đó mình trở về với cái tâm sẵn có của chính mình, thì tự nhiên cái đó nó tự tan, lúc nào mình không có hay nữa. Cho nên thấy cũng không có cái gì mà đáng buồn hay đáng giận cả, nó tự tan biến thì vào hư vô. Thì đó là độ chúng sanh mà lại không có chúng sanh đó. Chứ còn nếu còn không là độ, mình vẫn thấy có chúng sanh để mà độ. Nên như vậy là mình không có thể nào mà chỗ này là không có dùng tác ý mà được. Giống như có cái câu chuyện ông bác thợ mộc này đó, là ổng đang xây nhà trên lầu A. Bữa đó cái cây gậy anh rớt xuống, lộn vài ba vòng anh rớt xuống. Mà khi mà rớt xuống á, thì có một khách bộ hành đi ngang ở dưới đó đó, thì trúng cái người đó gãy cổ chết. Thì khi mà gia đình á, mới đâm đơn kiện đó, thì có cái vị quan tòa mới xử đó, là người bác thợ mộc này đó là phải bỏ tiền ra mai táng cho cái người tử vong. Đây là một cái chuyện là ngộ sát thôi chứ không có phải là cố ý. Nhưng mà cái người nhà đó là quyết lòng mạng là phải đền mạng, chứ không có cái chuyện mà trả cái tiền mà mai táng không. Lúc đó ông quan ông mới rất là thông minh, ông nói thôi bây giờ là bác thợ mộc này đứng ở dưới, thì cái người nạn nhân đó cử một người thân đó là lên trên và té xuống y như vậy đó, rồi cái người đứng dưới thì gãy đầu chết y vậy đó, thì như vậy coi như là mạng đền mạng. Thì cuối cùng á, thì gia đình nạn nhân á là bãi nại, tức là không có khiếu nại gì hết. Là bởi vì đó là bác thợ mộc rớt xuống mà đè người đó chết là một chuyện vô tâm, tức là không có ý mà giết người người đó. Nhưng mà còn có ý á là làm không thể nào làm được hết. Cho nên á là quý vị thấy là những cái hình ảnh mà rất là tự nhiên, thiên nhiên nó tái tạo một cái khung cảnh rất là tuyệt vời. Có những cái tảng đá hay là những cái khung cảnh mình thấy là do thiên nhiên nó tái tạo, mà cái bàn tay con người không thể nào làm nên được. Cái gì nhân tạo là mình thấy là nó khác liền. Mình đi vào một cái chỗ tự nhiên của thiên nhiên tái tạo thì mình thấy rất là đẹp, mà một nét đẹp rất là hòa dịu vào trong lòng của mình, thì mới thấy đó là thiên nhiên đâu có ý, mà con người có ý. Dù cho cái tâm thức mình nó tinh xảo cách mấy đi nữa, nhưng mà nó cũng không bao giờ nó xóa đi cái vết, dấu vết của tâm thức. Cái dấu vết đó khiến cho con người ta nó bị sốc, nó khó chịu. Còn cái gì nó tự nhiên thầm lặng đó, mình cảm thấy rất là mát lành. Cho nên vậy đó là mình làm mà thực sự không có tâm để làm, thì như vậy đó mình mới thật là làm. Mà muốn được như vậy đó là làm sao mình phải vận dụng được cái tâm này. Mà cái tâm này là cái sẵn có, chứ không phải là cái nó từ đâu mà nó chạy đến, mà nó là cái sẵn có. Ví dụ như bây giờ là quý vị ngồi, mình ngồi đó ở nơi sáu căn của mình, là nó là thường trụ vĩnh hằng mà. Cho nên là mình đừng bao giờ mình chạy đi tìm tâm của mình, bởi vì nó là cái sẵn. Mà nếu mình chạy tìm á thì nó lại mất rồi, phải không? Nó là cái sẵn đó. Ví dụ như bây giờ chỉ khi nào mà mình không tìm nữa thì nó lại tự có. Giống như anh chàng mà anh chàng mà chặt hết 99 cái đầu của người ta đó, U Quật Ma La đó, còn một cái đầu nữa đó là theo như là cái đạo của Bà La Môn giáo đó, là nếu mà chặt đủ 1000 cái đầu đó là anh ta sẽ chứng được cái địa vị tối cao trong cái giáo phái Bà La Môn. Thật ra đây là một cái sự mà gạt gẫm của một ông thầy thôi, chứ không có phải đâu có cái giáo điều nào mà kinh khủng như vậy. Là khi mà U Quật Ma La là một chàng thanh niên rất là trẻ mà vào trong một cái pháp hội của Bà La Môn đó, thì có rất nhiều đệ tử. Nhưng mà ông Bà La Môn này đã già nhưng lại có cô vợ quá trẻ đi. Cho nên đó, thì anh chàng này lại rất thông minh, là cái người mà xuất chúng, tức là giỏi nhất trong chúng đó. Thì cái cô vợ thương anh U Quật Ma La đi, biết được cái điều này đó, cho nên đó là cái người thầy mới tìm cách để mà giết hại cái người đệ tử của mình. Nhưng mà giết hại bằng cách nào? Tại vì nếu mà bây giờ để U Quật Ma La mà ra, nếu mà giết người như vậy đó thì thế nào luật pháp cũng trừng trị. Nhưng mà không ngờ U Quật Ma La quá sức giỏi đi, giỏi về cung kiếm rất là giỏi, cho nên giết người, nhưng mà quan dân địa phương cũng thể nào làm gì anh ta. Cho nên khi mà một cái đầu của một người rơi xuống, máu đã nhuộm ra rồi đó, thì khiến người ông ta trở thành người điên dại. Cho nên giết tới 99 người rồi. Thì như vậy còn một người nữa là sẽ thành tựu. Thì mẹ của U Quật Ma La đó là biết rằng con mình đó là một cái người hung tợn, nhưng mà nghĩ con mình đang đói, cho nên bà mang cơm đến cho con. Mà bà cũng nghĩ là con mình cũng không thể nào giết mình, nhưng mà bởi vì để mà khao khát mà thành tựu một cái quả vị của trong Bà La Môn, trong lòng, trong cái tấm lòng, trong cái đầu điên cuồng của U Quật Ma La đó, thì thấy mẹ mình đó là cũng giết luôn. Bà mới hoảng sợ bà chạy. Lúc đó Đức Thế Tôn mới xuất hiện, thì bà mới đứng sau lưng Đức Thế Tôn đó. Thì U Quật Ma La mới nghĩ đó là mẹ mình giết á, thì như vậy là cái điều này mà không thể nào nhẫn tâm được. Bây giờ có người chết thay rồi, gặp Phật cho rượt Phật giết đó. Nhưng mà ngộ là ông rượt đến đâu thì lại thấy Phật đến đi trước đến đó. Thì U Quật Ma La đến lúc mà kiệt sức rồi mới la lên: nó Cồ Đàm, ông hãy đứng lại. Thì có Đức Phật dừng lại phía trước. Thì U Quật Ma La lại rượt nữa, thì lúc đó Đức lại rượt đến đâu thì Đức Phật càng xa chừng đó. Mà khi dừng lại lại thấy Đức Phật trước mặt, thì mới hỏi là, mới kêu Cồ Đàm dừng lại. Thì Đức Phật mới quay lại mới nói là: này U Quật Ma La, Như Lai đã dừng lại lâu rồi, cái con chính là người chưa từng dừng lại. Khi nào con dừng lại thì con liền thấy được Như Lai. Ngay câu nói đó ông đốn ngộ đó. Thì ngay câu nói đó U Quật Ma La đốn ngộ và trở thành một vị tỳ kheo giác ngộ. Nghĩa là khi mình dừng lại thì mình mới thấy được Đức Như Lai. Nghĩa là khi mình dừng lại đó, mình mới thấy được cái tinh thần kinh Kim Cang. Dừng lại mình mới thấy được cái trí tuệ bát ngã. Cho nên là mình không nên vận dụng một cái pháp môn nào hết bằng vận dụng cái trí tuệ sẵn có của mình. Nghĩa là thí dụ như mình có phiền não đó, bây giờ mình phải tìm cách hóa giải phiền não, mình quán chiếu đủ thứ hết, ngồi đó quán chiếu đổ mồ hôi hột, nhưng mà quán chiếu nó hết đó, nhưng mà xong nó lại trở lại. Nhưng mà có một cái điều là khi nào mà mình bị phiền não tham sân si nó quấy nhiễu, mình dùng cái tâm bình thường của mình, dùng cái trí tuệ sẵn có của mình, tự nhiên thấy nó tan biến hết, mới thấy thực sự nó là chúng sanh mà lại không có chúng sanh, nó là hư vô. Thì như vậy đó là có cái năng lực bát nhã, là cái năng lực rất là mãnh liệt, có thể là hóa giải hết tất cả những tham sân si phiền não mà lại không có tham sân si phiền não. Mình hiểu được như vậy đó thì mình mới thấy được cái tinh thần của kinh này. Bởi vì sao? Này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát mà còn có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả thời, chính là chẳng phải Bồ Tát. Nghĩa là khi mà mình còn có động niệm tác ý đó là mình có bốn tướng. Cho nên chỗ này là mình phải làm sao mà vô tâm đó, vô tâm không tâm đó thì mới có đủ cái năng lực đó. Vì cớ sao? Này Tu Bồ Đề, vì thiệt ra không có pháp chi là phát tâm vô thường, chánh đẳng, chánh giác cả. Nên bây giờ phát tâm vô thường, chánh đẳng, chánh giác này nói là không có cái pháp chi là vô thường, chánh đẳng, chánh giác cả. Nhẹ nhàng như vậy, không có cái pháp. Từ nếu mà có pháp vô thường, chánh đẳng, chánh giác thì sao à? Thì không phải vô thường, chánh đẳng, chánh giác. Bởi vì vô thường, chánh đẳng, chánh giác là một cái giáo pháp vô tướng. Quý Phật tử kéo cái màn lại thì tự nhiên mát thôi. Mở cái dây ra kéo màn lại thì tự nhiên mát, khỏi chạy vòng vòng. Tụi mình chạy đâu nó cũng nắng à. Chỉ có chạy qua bên này mới hết nắng thôi. Này Tu Bồ Đề, nơi ý của ông nghĩ thế nào? Ở nơi chỗ Đức Phật Nhiên Đăng thì Như Lai có pháp chi được thành vô thượng, chánh đẳng, chánh giác chăng? Bạch Đức Thế Tôn, không, như chỗ con hiểu nghĩa lý của Phật dạy, thời ở nơi Đức Phật Nhiên Đăng, Đức Thế Tôn đã không có pháp chi mà được vô thượng, chánh đẳng, chánh giác cả. Tức là Ngài nói là ông có thể nào nghĩ rằng là ở nơi Phật Nhiên Đăng là Ngài là Như Lai có thành vô thượng, chánh đẳng, chánh giác không? Bởi vì Ngài đã từng nói là Ngài được Đức Phật Nhiên Đăng thọ ký. Thì như vậy đó là Ngài ở nơi Phật Nhiên Đăng có thành tựu vô thượng, chánh đẳng, chánh giác không? Thì Ngài Tu Bồ Đề nói là không. Đó. Bởi vì Ngài Tu Bồ Đề rất hiểu ý của Đức Thế Tôn, như chỗ con hiểu như lời của Phật nói đó, là thời Phật Nhiên Đăng, Đức Thế Tôn đã không có pháp chi thành tựu vô thượng, chánh đẳng, chánh giác cả. Bởi vì không có một pháp. Bởi vì nếu mà còn có pháp vô thượng, chánh đẳng, chánh giác á, là pháp đó có tướng rồi. Mà có tướng là đều hư vọng hết. Cho nên bây giờ mình dám nói một câu đó, là thí dụ như bây giờ là quý vị nói rằng thế giới cực lạc có tướng hay không tướng à? Có tướng không à? Có thế giới cực lạc không à? Ở cái điều này là quý vị nhiều khi mình nói ra thì nhiều khi mình hơi mít lòng một chút. Nhưng mà trong thực tế mình phải hiểu. Bởi vì trong kinh Phật nói phàm sở hữu tướng giai thì hư vọng. Cái gì có tướng là thuộc hư vọng. Nếu cõi cực lạc mà có hình tướng đó, thì như vậy cõi cực lạc đó là cõi cực lạc sanh diệt. Cho nên là cõi cực lạc phải là vô tướng. Nó mới ứng với chỗ vô tâm. Chính cái chỗ vô tâm này, ví dụ bây giờ quý vị niệm Phật đến cái chỗ nhất tâm bất loạn, rồi đến cái chỗ mà vô tâm, nhận nó được tự tánh Di Đà, thì thưa quý vị, cái tự tánh Di Đà có tướng hay là không tướng à? Nó không tướng. Đã là không tướng đó Thì như vậy thì cái cảnh giới sao ạ? Phải không tướng. Bây giờ thì tại sao mà quý vị mà mình sanh ra cõi người đây? Bởi vì mình thiện ác lẫn lộn. Thiện ác có tướng không ạ? Có tướng. Chư thiên á là họ sanh vào cái cảnh giới kia do cái phước báo của họ, cho nên họ sanh vào những cảnh giới đó. Cái phước báo có tướng không ạ? Có tướng, sanh ra những cõi trời có tướng. Nhưng mà những người mà tu thiền định như là từ sơ thiền đến tứ thiền đó, họ sống bằng cái tâm thiền, là cái họ sống bằng cái tâm thiền. Cho nên vì vậy đó là cái tâm thiền có tướng không ạ? Không tướng cho nên sanh vào cõi trời vô sắc. Thì như vậy quý vị đến cái chỗ mà tu hành niệm Phật, đến cái chỗ mà tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ đó, thì cái cõi Phật A Di Đà có tướng không ạ? Thế mà nghe Phật nói là có bảy báo, rồi có nước bát công đức, mình nghe mừng. Chứ thật ra đó là nếu mà có tướng đó, thì như vậy đó là thua cảnh trời vô sắc. Thế hả? Mà thường á là nghe tiếng Phật, tiếng Pháp, thấy chư Phật, chư Bồ Tát. Bây giờ hỏi quý vị, Phật và Bồ Tát có tướng hay là không tướng à? Phật là không tướng. Không tướng mới là thực tướng. Thì như vậy đó là cái thế giới cực lạc, khi mà cái người mà tự tánh Di Đà đó ngộ được ra cái bản tâm Di Đà của mình rồi đó, là thấy xung quanh mình đều là Phật với Bồ Tát hết. Tất cả chúng sanh đều là Phật với Bồ Tát hết. Thì quý vị có phải là chỗ này chỗ cực lạc không ạ? Người nhận được cái tự tánh Di Đà rồi đó là ở tất cả cảnh giới đều là thế giới tịnh độ. Nó hay như vậy đó. Chứ không thôi mình thấy không có phe à. Không phải ở chỗ là ví dụ như cái người nào mình tu hành là về thế giới cực lạc sướng, còn như Đức Địa Tạng phải xuống địa ngục ở dưới đó thấy khổ. Nhưng mà thật ra ngài xuống dưới địa ngục cũng giống như là ở cõi trời thôi, chứ không có gì khác đó. mình mà thấy được như vậy mình mới hiểu được cái lý đạo ở trong đó. Chứ còn không á, mình ở trên cái sự tướng á, là mình cứ chia ra là người tu tịnh độ là về tịnh độ, với anh tu thiền anh đi đâu. Người tu thiền không có chỗ đi, mình nghe mình hết hồn. Nhưng thật ra mình phải hiểu được cái nghĩa của tịnh độ đó thì mình mới siêu thoát được. Chứ còn không thôi là mình không thể nào mà siêu thoát được. Đức Phật dạy rằng: đúng thế, này tu Bồ Đề, thiệt không có pháp chi Đức Như Lai đặng vô thường chánh đẳng chánh giác. Đúng thế, không có pháp gì gọi là được vô thường chánh đẳng chánh giác cả, bởi vì vô tướng mà. Này tu Bồ Đề, nếu còn pháp nào mà Đức Như Lai được vô thường chánh đẳng chánh giác, thời Phật Nhiên Đăng bèn chẳng thọ ký cho ta rằng đời sau sẽ được thành Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni. Nếu mà ngài mà có cái chỗ đắc á, là được vô thường chánh đẳng chánh giác á, thì chắc chắn rằng Đức Phật Nhiên Đăng không có thọ ký cho ngài. Bởi vì á, là cái chỗ đó là cái chỗ là siêu thoát, cho nên mới nói là cái nghĩa Niết Bàn đó. Niết Bàn là cái chỗ tịch tỉnh đó. Tịch mà tỉnh, chứ không phải là không có gì nha. Tịch mà tỉnh là một cái trạng thái yên lặng mà tỉnh giác. Đó là cái trạng thái Niết Bàn. Bữa nào quý vị ngồi thiền mà tự nhiên tâm mình nó yên tĩnh, yên tĩnh mà không có vọng tưởng là tịch, mà thường chiếu sáng là tỉnh. Đó là Niết Bàn đó. Đó là Niết Bàn đó, mà mình còn thân tướng này là hữu dư y Niết Bàn. Nhưng mà đến khi bỏ thân tướng này, mình hòa nhập vào pháp thân đó, mà ở trong cái trạng thái mà tịch tỉnh đó là vô dư y Niết Bàn, thì cảnh giới Niết Bàn đó. Ở trong một cái tâm sáng suốt như vậy đó, là mình đừng nghĩ là nó là hư vô. Nếu hư vô thì cái gì là tỉnh? Tỉnh là một cái trí sáng. Cho nên như vậy là lúc đó là mình vào trong gì loại đi hết cõi nào cũng là tịnh độ hết, để mà phổ độ chúng sanh vui không à. Bây giờ một là bây giờ mình bị nghiệp nó kéo mình chết, nghĩa là nghiệp nó kéo mình đi vòng chịu khổ trong tam đồ hay chịu khổ trong lục đạo luân hồi, khổ không? Còn bây giờ mình tự do muốn đi chỗ nào thì đi hết, mà ở chỗ nào cũng là tịnh độ hết. Cho nên á, mình thấy là Đức Phật khi hành Bồ Tát đạo có lúc ngài làm voi, làm súc sanh không khổ, làm nhạn chúa không khổ, làm nai không khổ, làm rùa không khổ, vào trong cái địa ngục ngạ quỷ cũng không khổ, sướng không? Cho nên mình tu á là mình đến một cái chỗ thật là sướng, chứ không phải là đến một cái chỗ nó hư vô là nó không có gì. Đó. Bởi thiệt không có pháp chi có thể được vô thường chánh đẳng chánh giác, cho nên Đức Phật Nhiên Đăng thọ ký cho ta và nói: lời này ở đời sau sẽ được thành Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni. Bởi vì sao? Vì Như Lai chính đó là nghĩa như của các pháp. Đó là, tức là ngài nói là Đức Phật Nhiên Đăng thọ ký cho ngài ở đời sau sẽ thành Phật Thích Ca Mâu Ni đó, là bởi vì sao? Bởi vì Như Lai là nghĩa như của các pháp, nghĩa như của các pháp. Quý vị thấy cái bàn này như không ạ? Cái bàn này có phải là như không ạ? Cái tâm mình có như không ạ? Nếu mà cái tâm mình nó cũng như như á, thì như vậy mình giống cái bàn không ạ? Nghe sợ phải không? Nếu mình giống cái bàn mình tu làm gì phải không? Cho nên mới nói là Như Lai là nghĩa như của các pháp, tức là các pháp xưa nay á, là đều là thanh thanh tịnh hết. Nếu mà quý vị thấy các pháp như là lúc đó tâm mình như, khi nào mình thấy các pháp không như là tâm mình không không như, thấy các pháp thanh tịnh là tâm mình thanh thanh tịnh. Đơn giản như vậy, nghĩa là bây giờ mình thấy là các pháp là nó đều là thanh thanh tịnh hết. Thí dụ như bây giờ mình nói là cái mùi thơm á, rồi mình nói đến cái mùi hôi đó, thơm á thì mình thích mà hôi á thì mình chê, thì như vậy đó là mình thấy các pháp thanh tịnh chưa? Chưa thanh tịnh. Thật ra mùi thơm và cái mùi hôi đó là do cái gì ạ? Do tâm phân biệt của mình, và do nó thẳng là do nghiệp của chúng sanh. Cái con bò hung á mà nó chui vô đống phận nó đâu thấy hôi đâu, phải không? Cái nghiệp của nó thấy thơm. Nhưng mà còn mình á, cái nghiệp của mình á thì thấy cái đó là hôi. Mình ăn thịt trên cái bàn là mâm cao cổ đầy sơn hào hải vị trên đó, đó là cốt nhục của chúng sanh. Chư thiên mà xuống họ thấy là họ ói liền đó. Họ cảm giác rất là sợ. Đó là chúng sanh là ăn toàn là máu thịt tanh hôi, mà mình ăn mình cảm rất là ngon lành. Chư thiên sợ lắm. Cho nên là các cái cõi trời chư thiên mà có dịp mà đi xuống trần gian cũng giống như mình có dịp đi vào nhà xí vậy đó. Tức là mình không cảm thấy hạnh phúc hay là mình không cảm thấy thích gì hết. Trên chư thiên gặp con người chỗ nào là cái khí xú uế là nó xông lên là tự họ tránh xa hết. Họ nể mình, họ tránh đó. Nể cái chỗ hôi của mình đó. Nó như vậy. Đó, cho nên là quý vị thấy đó là cái nghiệp của chúng sanh thôi. Như vậy là các pháp á, là nó không có nói là nó là tịnh hay là nhiễm, mà do mình á là tịnh, tâm mình nó tịnh hay là nhiễm thôi. Cho nên nói là như vậy đó. Cho nên nó là khi mà mình thấy các pháp như các pháp thanh tịnh thì lúc đó là như lai, nghĩa là khi mình thấy các pháp mình không còn khởi tâm phân biệt thì lúc đó đó là nghĩa của như lai. Cho nên là nó như vậy. Nếu có người nói rằng Như Lai được thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, này Tu Bồ Đề, thiệt ra không có pháp chi mà Đức Phật được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Tu Bồ Đề, vô thượng chánh đẳng chánh giác chứng được, trong đó không thiệt không hư. Vì thế Đức Như Lai nói tất cả pháp đều là Phật pháp. Tức là này Tu Bồ Đề, vô thượng chánh giác, chánh đẳng chánh giác của Như Lai chứng được đó là nó không có thiệt mà nó cũng không có hư. Bởi vì nếu mà còn thiệt còn hư á là nó thuộc về các pháp hữu vi. Thí dụ như mình nói là cái ly này nó còn tồn tại và nó không tồn tại, bởi vì sao? Bởi vì cái ly này nó có tướng. Còn nếu mà một cái pháp thân không tướng đó thì không có nói nó là tồn tại hay là nó sanh diệt. Cho nên á là cái chỗ gọi là bất sanh bất diệt, là vậy, không có sanh và cũng không diệt. Đó là như vậy. Mà ngài nói, vì thế Như Lai nói tất cả pháp đều là Phật pháp, nghĩa là cái gì cũng là Phật pháp cả. Thí dụ như bây giờ mình nói một cái hiện tượng đó, đúng nghĩa của tâm của Như Lai đó thì thấy các pháp xưa nay nó là thanh tịnh, cái nhà cũng thanh tịnh. Rồi cái bàn cũng thanh tịnh, bình hoa cũng thanh tịnh. Như là bằng cái tâm Như Lai mà thấy như vậy đó, thì như vậy đó là có phải Phật pháp không ạ? Phật pháp. Bởi vì Như Lai là cái nghĩa như của các pháp mà. Tức là Bây giờ thấy các pháp, rồi Ngài thấy tất cả mọi chúng sanh đều thanh tịnh hết, đều là Phật hết. Thì như vậy đó là có phải Phật pháp không ạ? Đều là Phật pháp, nó không có một cái pháp nào mà nó ngoài tâm mà có hết. Cho nên là tâm thanh tịnh thì các pháp thanh tịnh, tâm sanh thì các pháp sanh, tâm diệt thì các pháp diệt. Mà nếu tâm không sanh diệt thì sao ạ? Không sanh sanh diệt, đó là cái nghĩa như. Cho nên là chính cái chỗ đó là cái gì cũng là Phật pháp hết, đặc biệt như vậy đó. Cho nên là không có một cái pháp gọi là cái chối bỏ, không có cái pháp nào gọi là nó mình bỏ hết. Này Tu Bồ Đề, tất cả pháp mà Đức Phật nói đó chính chẳng phải tất cả pháp, nên gọi là tất cả pháp. Đó là tất cả pháp mà Đức Phật nói mà chẳng phải tất cả pháp, nên gọi là Phật pháp. Tức là những cái mà Đức Phật nói ra đó thì chẳng phải tất cả pháp, nhưng mà tất cả đều là pháp hết. Đó là ví dụ như bây giờ là Ngài nói là cái này là không tướng, tức là ngay nơi tướng mà ly tướng đó, thì như vậy chứng được thật tướng của Như Lai. Như vậy ngay nơi đó ly tướng đó, là chứng được thật tướng, là thật tướng ở nơi tâm mình. Nhưng đối với các pháp á, là không phải là cái pháp đó mình bỏ hay là lấy, đúng không ạ? Ví dụ như bây giờ là mình nhìn cái bình hoa đó, mình không nói tịnh nhiễm mà mình chứng được cái Phật tánh sẵn có của chính mình. Thế như vậy cái bình hoa này á, là nó mình không phải lấy hay mình bỏ gì hết. Cho nên là không phải pháp, nên mới nói là chẳng phải tất cả pháp mà gọi là tất cả pháp. Bình hoa là vẫn là bình hoa, mà không dính vào bình hoa thì như vậy bình hoa vẫn là bình hoa. Như vậy đó là mình không động tới ai hết. Một cái điều mình có thể dễ hiểu nhất á, là mỗi người đều có cái vị trí riêng hết, và vạn vật nó có một cái vị trí riêng của nó. Nhưng mà do mình là mình nắm bắt hay là mình lấy bỏ. Cho nên có câu chuyện mà tướng cướp độc đoán đó, là anh chàng tướng cướp này đó là có rất nhiều lâu la và tiền bạc của cải rất là nổi tiếng. Mà cái nổi tiếng nhất là anh ta có một cái giường bằng ngọc, mà những cái người nào mà anh ta bắt được đó là anh ta quăng lên trên giường, thì cái người nào mà dài hơn cái giường đó thì anh ta chặt bớt, mà cái người nào mà ngắn hơn đó thì anh ta kéo ra, còn cái người nào mà bằng cái giường đó thì anh ta giữ lại, và vĩnh viễn người đó sẽ không bao giờ xa rời cái tên cướp này. Thì như vậy đó là tướng cướp này rất nổi tiếng, và cái giường này cũng nổi tiếng theo. Thì đây là một cái câu chuyện mà ta ví dụ giống như tâm thức của chúng sanh. Nghĩa là những cái gì mà không hợp với những cái ý kiến và những cái tư tưởng của mình đó, là mình đều tìm cách để mà bào chữa hay là mà tẩy trừ hết. Nhưng mà còn cái gì mà nó hợp ý mình thì mình liền nắm lấy. Là hai trạng thái sân và một trạng thái tham. Cho nên vì vậy đó là mình luôn luôn á, là cái nào mà hợp với tâm thức của mình á, mình giữ lấy nó. Ví dụ như cái bình hoa đẹp mình thích là mình giữ nó, sao mà cái bình hoa đâu muốn mình giữ đâu, mình lại giữ nó. Còn cái nào mình mà mình thấy đáng ghét, mình chê, mình có thể là mình phải hủy diệt nó đi. Thì như vậy đó, đó là do cái tâm tính của chúng sanh. Vì tâm tính của chúng sanh nắm bắt và lấy bỏ đó, cho nên khiến mới là có đau khổ đó, là nó từ có cái chỗ đó. Nhưng mà thật ra vạn vật đều có vị trí của nó, tức là mỗi người đều có vị trí hết, và vạn vật đều có vị trí hết. Mình đừng xâm phạm bất cứ một vị trí nào hết, mà mình sống đúng vị trí của chính mình thì như vậy đó là mới đúng nghĩa đó. Chứ còn không á, là mình đánh mất đi cái tâm sẵn có của chính mình. Này Tu Bồ Đề, ví như thân người cao lớn. Ông Tu Bồ Đề bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Đức Như Lai nói thân người cao lớn chính chẳng phải thân cao lớn, đó tạm gọi là cao lớn, tức là thân cao lớn mà không phải cao lớn, chỉ là tạm gọi là cao lớn thôi, chứ nó không có một cái gì nó cao lớn thiệt. Ví dụ như bây giờ là mình phân biệt ra, mình lấy một cái thước đo, ví dụ như mình nói là cái người này là lùn, không ạ? Rồi mình nói cái người đó là cao, mà tại sao mình nói người đó lùn mà? Bởi vì người đó là thấp hơn người cao, còn cái người cao á là từ vì cao hơn người lùn, đúng không ạ? Cho nên là cái này là chỉ là một cái tạm đặt thôi, đúng không ạ? Cho nên là có nhiều người hỏi thầy thấy con lùn không? Nói cũng chưa chắc, tức là lùn hơn người cao mà cao hơn người lùn. Cho nên có những người mà lùn của họ đi tới đầu gối chứ chân thôi, nhưng mà trong cái chủng tộc của họ đó thì họ cũng phải có cái phân biệt nữa. Ví dụ như là cái chủng tộc của họ là ví dụ như cao là 5 tấc đi, Nhưng người nào mà cao hơn 5 tấc người ta gọi là cao, nhưng mà người nào mà thấp hơn 5 tấc người ta gọi là lùn. Còn cái con người á, ví dụ như cao 1m70 đó, thì mình gọi là người trung bình, mà cao hơn gọi là người cao, mà thấp hơn là người lùn. Thì như vậy đó, là chỉ lấy một cái thước đo do cái quan điểm của cái con người ta mà có thôi. Thế mà ví dụ như mình thấy con kiến thì nó tí nị à, nhưng còn chư thiên nhìn mình thì cũng bé xíu thôi. Giống như ngài Mục Quyền Liên mà có lần mà ngài, do ngài vận dụng cái thần thông mà ngài đi nghe coi cái âm thanh của Đức Thế Tôn nó tới đâu đó, thì ngài bay đến một cái cung trời đó. Thì lúc đó có một cái vị Phật mà chúng sanh ở đó rất là cao lớn, Đức Phật là cao mấy trượng, mà chư tỳ kheo cũng cao mấy trượng, còn ngài là cái người mình lên mà giống như một cái con bọ đó. Thì lúc đó chư vị tỳ kheo mới nói đó, là không biết có một cái chúng sanh gì hình giống người mà tại sao như con kiến vậy, nhỏ xíu à, tức là đứng rất là nhỏ xíu, tí tị. Thì lúc đó Đức Phật mới nói là: này các tỳ kheo, các ông chớ khinh là một cái người nhỏ xíu đó, vì đó chính là ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên, đệ tử lớn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở thế giới ta bà. Ở nơi cõi đó người ta chỉ tu một ngày bằng ở đây các ông tu tới một năm lận, bởi vì có sanh lão bệnh tử. Ở đây các ông không thấy sanh lão bệnh tử, các ông thấy vô thường nên tu chậm hơn đó. Thì như vậy lúc đó ngài Mục Quyền Liên ngài mới dùng thần thông lớn như các vị tỳ kheo ở đó, vân vân. Thì như vậy là quý vị thấy đó, là cái lớn cái nhỏ đó là đều do cái quan điểm của chúng sanh, nghiệp tập của chúng sanh thôi. Cho nên vì vậy mình đừng có ngại khi mình cao, hay mình đừng có buồn khi mình lùn. Cho nên là bây giờ cái nghiệp của chúng sanh thôi. Còn cái đẹp xấu cũng như vậy, ví dụ như cái con cóc đực thì nó cũng không bao giờ nó chê con cóc cái là xấu cả, mà mình thấy con cóc thì nó sừng sùi rất là xấu, do nghiệp của chúng sanh thôi. Cái đẹp cái xấu nó cũng do nghiệp của chúng sanh. Cho nên vậy mình ở vị trí nào, mình sống trọn vẹn ở vị trí đó là rất là khỏe. Mình không có cần phải tham cầu hay phải mong đợi một cái gì đó nó sẽ đến. Cho nên gọi là thân cao lớn, gọi là chỉ tạm gọi thôi, chứ thật ra nó không có. Cho nên các pháp nó là chỉ tạm thôi, chứ không có thiệt. Ông Tu Bồ Đề bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, Đức Như Lai nói thân người cao lớn, tức chẳng phải thân người cao lớn đó tạm gọi thân người cao lớn. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát cũng thế, nếu nói lời như vậy ta sẽ diệt độ vô lượng chúng sanh, thời vị đó không gọi là bậc Bồ Tát. Tức là người nào mà nói là ta diệt độ vô lượng chúng sanh á, thì vị đó không phải là Bồ Tát. Bồ Tát độ chúng sanh mà không thấy chúng sanh mà độ, cho nên Bồ Tát không có phiền não. Còn giờ mình độ chúng sanh mà thấy chúng sanh nó ngương ngạnh, cái mình phiền não à, bởi vì mình thấy có chúng sanh nó khổ vậy đó. Cho nên vậy mình thấy là Bồ Tát ngài độ vô lượng chúng sanh, giống như Đức Phật ra đời độ vô số chúng sanh, mà thật ra ngài khỏe re à, không có chúng sanh để độ nữa. Đó, nên mình mới thấy là cái chỗ mà cái tâm của Phật, tâm Bồ Tát á, là rất là hy hữu. Bởi vì sao? Này Tu Bồ Đề, thiệt không có pháp chi gọi là Bồ Tát cả. Bồ Tát cũng tạm, mà chúng sanh cũng tạm thôi. Ví dụ bây giờ mình nói là chúng sanh á, là mình y cứ nơi gì mình nói có chúng sanh, là bởi vì có Phật, có Bồ Tát. Nhưng bây giờ đã nó không chúng sanh á, thì Bồ Tát với Phật cũng giả lập luôn đó, cho nên là cũng không có luôn. Vì thế Như Lai nói tất cả pháp không ngã, không nhân, không chúng sanh, không thọ giả. Này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát nói như thế này, ta phải chăng nghiêm Phật độ, thời vị ấy không gọi là bậc Bồ Tát. Bởi vì sao? Vì Như Lai nói chăng nghiêm Phật độ đó, chính chẳng phải chăng nghiêm tạm gọi là trang nghiêm. Tức là nếu mà có người nào nói để mình tu hành, để sau này mình có một cái quốc độ nó trang nghiêm, rồi mình ngự trị ở trong đó, thì đây là không có phải là bậc Bồ Tát, thấy không? Đó, cho nên vì vậy mình làm tất cả các phước công đức lành đó, là mình không có phải là mình để trang nghiêm cái quốc độ của mình, nghĩa là mình mong cho đời sau mình được giàu có sung sướng, rồi được sống lâu, được con cháu đông, tuổi thọ miên trường, vân vân. Mình đừng có mong như vậy. Nếu mình mong như vậy đó là mình không phải là bậc Bồ Tát, là một chúng sanh thường thôi. Mà người mà hướng đến cái chỗ giác ngộ giải thoát đó là phải, là không phải trang nghiêm Phật độ, mà đem hết tất cả những công đức lành đó hồi hướng về quả vô thường chánh đẳng chánh giác. Thì như vậy đó mới là cái chỗ mà nó siêu thoát. Này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát không đạt được lý không ngã, không pháp đó, thời Như Lai gọi thiệt là Bồ Tát. Nếu mà người mà vượt qua cái không ngã, không còn pháp đó, tức là không ngã không nhân đó, thì như vậy đó là Đức Phật mới gọi là đó là bậc Bồ Tát. Này Tu Bồ Đề, nơi ý của ông nghĩ thế nào? Đức Như Lai có nhục nhãn chăng? Bạch Đức Thế Tôn, đúng thế, Như Lai có nhục nhãn. Này Tu Bồ Đề, nơi ý của ông nghĩ như thế nào? Đức Như Lai có thiên nhãn chăng? Bạch Đức Thế Tôn, đúng thế, Như Lai có thiên nhãn. Này Tu Bồ Đề, nơi ý của ông nghĩ thế nào, Đức Như Lai có huệ nhãn chăng? Bạch Đức Thế Tôn, đúng thế, Như Lai có huệ nhãn. Này Tu Bồ Đề, nơi ý của ông nghĩ thế nào, Đức Như Lai có pháp nhãn chăng? Bạch Đức Thế Tôn, đúng thế, Như Lai có pháp nhãn. Này Tu Bồ Đề, nơi ý của ông nghĩ thế nào, Đức Như Lai có Phật nhãn chăng? Bạch Đức Thế Tôn, đúng thế, Như Lai có Phật nhãn. Tức là Đức Phật mang ngũ nhãn của một vị Phật á, ra hỏi là ông Tu Bồ Đề có hay là không. Bạch Đức Thế Tôn, đúng thế, Như Lai có Phật nhãn. Này Tu Bồ Đề, nơi ý của ông nghĩ thế nào, như bao nhiêu cát sông Hằng Đức Phật có nói là cát chăng? Bạch Đức Thế Tôn, đúng thế, Như Lai nói là cát. Này Tu Bồ Đề, nơi ý của ông nghĩ thế nào, ví như có bao nhiêu cát trong một sông Hằng thì cũng có số những sông Hằng bằng số cát như thế. Cõi Phật như bao nhiêu số cát trong sông Hằng đó, Như Lai như thế, cõi Phật có nhiều chăng? Tức là cõi Phật như có bao nhiêu cát trong sông Hằng đó, như thế, cõi Phật có nhiều chăng? Nghĩa là Ngài hỏi là cát, là Như Lai có thấy cát hay là không? Ngài có ngũ nhãn đó, thì cát, thì Như Lai có gọi là cát hay là không? Thì Ngài Tu Bồ Đề nói phải, thì gọi là cát chứ gọi là cái gì? Thì đó, thì Ngài nói là Như Lai vẫn nói là cát. Đây là một cái hình ảnh mình cảm thấy rất là bình thường. Có một thiền sư đó, là để khai thị chúng đó, thì mới giơ cây trúc bè lên, mới nói đó là cái này là trúc bè mà không được gọi trúc bè thì ông gọi là cái gì? Đó hả? Gọi là gì ạ? Có thiền sư thì đưa cái gối lên, này cái này á là cái gối mà không được gọi là cái gối thì ông gọi là cái gì? Ví dụ bây giờ là quý vị gọi là cái gì? Là cái gối với là gì, phải không? Thì đó, cho nên đây là một cái lừa của các ngài thôi. Mình không được gọi là cái gối, nhưng bây giờ gọi là cái gì? Mà nếu còn gọi là cái gì nữa đó là có phải không ạ? Thì cái gối là cái gối thôi. Thì như vậy đó là Như Lai cát, Như Lai có nói cát hay không thì cũng cát thôi. Đó là ngài khai thị đó. Thì ngài mới nói, thì bây giờ là số cát ở trong sông Hằng mà nhiều sông Hằng như thế thì cõi Phật cũng như vậy đó, thì ông thấy có nhiều chăng? Thì bạch Đức Thế Tôn, rất là nhiều, thưa Thế Tôn. Đức Phật bảo ông Tu Bồ Đề, bao nhiêu thứ tâm niệm của tất cả chúng sanh trong ngần ấy cõi nước Như Lai đều biết rõ. Bởi vì sao? Vì Đức Như Lai nói các thứ tâm đều chẳng phải tâm, đó gọi là tâm. Vì cớ sao thế? Này Tu Bồ Đề, tâm quá khứ không có chi mà đặng, tâm hiện tại không có chi mà đặng, tâm vị lai không có chi mà đặng. Đức Phật biết hết tất cả tâm niệm của tất cả chúng sanh trong tất cả cõi Phật, giống như các những trong sông Hằng đó, tất cả tâm niệm của chúng sanh Đức Phật đều biết hết. Tại sao Đức Phật biết như thế? Bởi vì Ngài thấy tâm quá khứ không thể được, tâm hiện tại không thể được, tâm vị lai không thể được. Vì ba thời không thể được đó, cho nên Như Lai biết hết tất cả tâm niệm của chúng sanh. Thấy hay không hả? Bây giờ khi nào mình thấy là mình không còn hướng tâm về quá khứ, khi nào mình không hướng tâm về trong vị lai, và hiện tại tâm mình cũng không có bị cái cảnh trần nó lôi kéo nữa, nghĩa là không có bị cái cảnh hiện tại mà nó cuốn mình, thì như vậy đó, thì lúc đó là mình tâm gì à? Là mình tâm Phật. Mà đứng ở cái vị trí tâm Phật này, mình có thấy được là vô số tâm niệm của chúng sanh không ạ? Thấy sao?
Thấy là tâm vọng tưởng.
Vọng tưởng tất cả đều là hư vô. Tức là đều thấy hết tất cả những tâm niệm của chúng sanh, nhưng mà đồng một thể hư vô. Cho nên vì vậy là Ngài thấy hết. Này Tu Bồ Đề, nơi ý của ông nghĩ thế nào, như có một người đem bảy báo đầy cõi Tam Thiên Đại Thiên dùng bổ thí, do nhân duyên như thế mà người ấy được phước đức nhiều chăng? Bạch Đức Thế Tôn, đúng thế, người đó do nhân duyên ấy mà được phước đức rất nhiều. Này Tu Bồ Đề, nếu dùng phước đức mà có hữu vi thì Đức Như Lai chẳng nói là được phước nhiều. Do vì phước đức là không vô vi nên Đức Như Lai mới nói đó là phước nhiều. Tức là nếu mà mình cho là cái phước đức đó mà nó là có tướng đó, thì như vậy Như Lai nói là nó không nhiều. Còn mà phước đức mà không tướng á, thì Như Lai nói đó là là nhiều. Cho nên quý vị mà làm tất cả những cái phước lành đó, mà quý vị chấp vào cái đó là mình làm, và mình làm cho ai, ai là người người nhận, là có bốn tướng ngã nhân chúng sanh thọ giả đó. Bởi vì mình làm có tướng cho nên phước đức nó có tướng. Vì phước đức có tướng cho nên Như Lai nói nó không nhiều. Còn mình làm mà không có tướng, không có ngã nhân chúng sanh thọ giả đó, là do làm không tướng cho nên là cái phước báo cũng không tướng. Chính vì vậy Như Lai mới nói là nhiều đó. Cho nên bây giờ quý vị muốn làm nhiều á là phải làm cho nó không tướng á, chứ còn có tướng là thôi nhỏ xíu à. Này Tú Bồ Đề, nơi ý ông nghĩ thế nào có thể do sắc thân của túc này mà thấy được Phật chăng? Bạch Đức Thế Tôn, không, chẳng nên do thân của túc này mà thấy được Đức Như Lai. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Như Lai nói sắc thân của túc chính chẳng phải sắc thân của túc, đó tạm gọi là sắc thân cụ túc, tức là thấy cái thân cụ túc, tức là cái thân cụ túc nghĩa là cái thân tỳ kheo, chứ không chữ cụ túc là tỳ kheo. Ví dụ như mình đi thọ tỳ kheo là cụ túc giới đó, là cái thân tỳ kheo đó. Mà nói ở đây ngài nói Như Lai là cái thân của Như Lai, vì Đức Như Lai nói sắc thân cụ túc chính chẳng phải sắc thân cụ túc, tạm gọi thôi, đó là tương tự bên kia. Này Tu Bồ Đề, nơi ông nghĩ thế nào có thể do nơi các tướng cụ túc mà thấy được Như Lai chăng? Bạch Đức Thế Tôn, không, chẳng nên do nơi các tướng cụ túc mà thấy được Đức Như Lai. Bởi vì sao? Vì Đức Như Lai nói các tướng cụ túc nhưng chẳng phải tướng cụ túc, nên tạm gọi là tướng cụ túc. Này Tu Bồ Đề, ông chớ nói rằng Đức Như Lai nghĩ như thế này, ta nên ở chỗ thuyết pháp. Ông nên đừng nghĩ như thế. Bởi vì sao? Vì nếu người nào nói rằng Đức Như Lai có thuyết pháp, thời quỷ bán Đức Phật không hiểu được ý nghĩa ta nói. Bây giờ mình nói Đức Phật có thuyết pháp không ạ? Bây giờ nếu mà quý vị nói là Đức Phật không thuyết pháp á, thì Tam Tạng Kinh Điển từ đâu ra? Mà nếu mà quý vị nói Phật thuyết pháp á, là ở đây nói là phỉ bán Phật không hiểu nghĩa ta nói, thì như vậy Đức Phật có thuyết pháp không ạ? Bây giờ mình nói là Đức Phật thuyết pháp mà không thuyết pháp, được không? Thì như vậy không phỉ báng Phật mà cũng không phỉ báng kinh điển. Thấy không? Nếu mình nói Đức Phật không thuyết pháp thì như vậy mình phỉ báng kinh điển rồi, đó là ma thuyết. Thấy không? Cho nên là thuyết pháp mà không thuyết pháp mới là thuyết pháp. Cho nên cùng cái nghĩa là làm mà không thấy làm mới thực sự là làm. Cho nên Đức Phật phải có một cái tướng đó, phải có cái tâm đó thì ngài mới làm, mới độ chúng sanh, mà không có chúng sanh để mà độ. Cho ngài làm suốt ngày mà ngài không làm gì hết trơn á, ngài nói suốt ngày mà không có gì để nói đó. Còn mình nói suốt ngày là đủ chuyện hết, là bởi vì cái nói của mình nó là mang đến phiền não cho chúng sanh, nó khác hơn. Đó là Đức Phật ngài đi đến đi tay không về tay không đó, cho nên là ngài rất là nhẹ nhàng. Này Tu Bồ Đề, thuyết pháp đó chính thiệt, không có pháp chi nói được, đó tạm gọi là thuyết pháp, đó là cho nói mà không nói đó. Bây giờ ông Huệ Mạng, Tu Bồ Đề bạch với Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trong thời vị lai chừng có chúng sanh nào nghe được pháp này mà sanh lòng tin chăng? Tới ngày nghe vậy ngài cũng sợ nữa, ngài sợ là sau này nếu mà có những chúng sanh, bởi vì ngài cứ nói tới nó lui như vậy mà nói, giống như là nói nó qua nói lại, cho nên là khiến mình cũng sợ. Nếu mình mà không có hiểu được ý kinh mình rất là sợ. Ví dụ như nói là nếu mình nói Đức Phật thuyết pháp thì vậy phỉ báng Phật, mà không thuyết pháp á là phỉ báng kinh, thì vậy mình cảm giác rất là sợ hãi, cho nên người ta tụng kinh Kim Cang rất là sợ. Còn nếu mà mình hiểu được á thì thấy là ngài nói rất là chân lý đó, làm mà nó giải thoát, không có cái gì vướng bận hết. Nhưng mà cái chỗ này ngài Tu Bồ Đề cũng sợ cho chúng sanh đời sau nó cũng hồi hộp nữa, không biết họ có tin nổi cái chỗ này hay là không. Đức Phật dạy rằng: Này Tu Bồ Đề, chúng sanh kia chẳng phải chúng sanh, cũng chẳng phải không chúng sanh. Bởi vì sao? Này Tu Bồ Đề, những chúng sanh đó Như Lai nói chẳng phải chúng sanh, tạm gọi là chúng sanh. Cái ông nói là chúng sanh đó, nhưng mà chỉ là tạm gọi là chúng sanh thôi. Ngài nhấn mạnh một cái điều là tất cả chúng sanh mà chẳng phải là chúng sanh. Nó khác cái chỗ này đó, tức là phàm phu mà không phải là phàm phu. Đây là cái điều mà mình cảm giác rất là hạnh phúc. Nếu bây giờ mình nói nếu mình là chúng sanh á là bảo đảm quý vị không thể nào thành Phật được đâu. Nếu mà đã là phàm phu thì mình không bao giờ là thành thánh nhân được. Cho nên là phàm phu mà không phải phàm phu, chỉ tạm gọi là phàm phàm phu thì như vậy mình mới thể tu được. Giống như ngài Ni Đề đó, là khi mà ông ta xuất thân từ một cái giai cấp gọi là giai cấp rất là thấp, giai cấp Thủ Đà La, mà cái nghề của ông ta làm rất ti tiện, cái nghề gánh phẫn. Chứ ngày xưa thì họ không có những cái hầm cầu mà nó thông dụng như bây giờ, tức là họ đi phẫn ra rồi ông Ni Đề làm cái nghề đó, đi xúc phẫn và để mình đi bỏ đó. Thì khi mà gặp hình ảnh Đức Thế Tôn đó, ngài đi đến trong cái ánh sáng quang minh, nhất là Đức Thế Tôn xuất thân từ giai cấp sắc đấy, sắc đế lị, cho nên là rất là sợ. Cho nên là Ni Đề cảm thấy rất là sợ, nhưng mà thấy hình ảnh Đức Thế Tôn quá sức là thương đi, nhưng mà không thể nào gần được, bởi vì mình nằm trong thuộc giai cấp rất là tùy tiện, rất là sợ quá. Cho lúc đó Ni Đề mới tìm cách bỏ trốn đi. Như Lai biết được tâm ý của Ni Đề, cho nên mới đến, mới kêu Ni Đề lại, nói tại sao con lại sợ ta như vậy. Thì Ni Đề mới nói là con là thuộc cái dòng thấp, là không có thể nào mà có thể đến để được nghe pháp, và con cũng không có thể nào mà được tiếp xúc với những cái bậc cao tôn quý như vậy, bởi vì cái đế chế của cái thời bây giờ Bà La Môn đã ra như vậy, cho nên là không có thể nào thay đổi được. Thì Đức Phật mới là vỗ về Ni Đề, nói là này Ni Đề, Như Lai ra đời là muốn mang cái sự bình đẳng với tất cả chúng sanh. Nếu một ai thực sự mà khao khát mở được cái cõi lòng của mình, thì lúc đó đó là cũng có thể độ, Như Lai có thể độ và có thể giác ngộ được. Lúc đó Ni Đề đứng mà rơi nước mắt luôn, nghĩa là mình cũng còn có hy vọng sống, mình cũng có thể được giác ngộ hay là sao. Lúc Đức Phật mới dắt Ni Đề xuống bờ sông tắm rửa sạch sẽ, dẫn về trong tăng đoàn. Trong 7 ngày thôi Ni Đề chứng quả La Hán. Thì như vậy đó, nếu thực sự đó là một cái giai cấp đó không có thể nào mà vươn lên được á, thì Ni Đề không thể nào chứng quả La Hán. Mà Ni Đề là đã chứng quả La Hán, trở thành một vị thánh giả. Lúc đó vua Ba Tư Nặc rất là giận về cái vấn đề này. Đã nhiều phen là vua Ba Tư Nặc là muốn là đến là chỉnh đốn, đã thưa chuyện với Đức Thế Tôn là không nên là cho những cái hàng mà ti tiện vào trong cái giáo đoàn. Bởi vì mỗi lần mà thỉnh vào cung để mà thọ trai thì vua Ba Tư Nặc phải quỳ xuống lễ bái, mà giai cấp của ngài là sát đế lỵ, không có thể nào mà quỳ lại những hàng giai cấp mà hạ tiện như vậy. Mà giả lại Ni Đề là cái người gánh phẫn nữa, Như Lai lại cho vào trong giáo đoàn. Cái tiếng tâm đến tai Bua Tư Nặc chịu không nổi, cho nên ông ta mới cùng quần thần đi đến. Thì vừa đi đến cổng tam quan thôi là thấy một cái vị tỳ kheo đang ngồi giả áo. Thì lúc đó Bua Tư Nặc mới nói là thầy có thể vào thưa Đức Thế Tôn là hôm nay là ta là Bua Tư Nặc đến viếng thăm hay là không. Lúc đó là cái vị tỳ kheo đó là đang ngồi trên tảng đá mà ẩn mình trong tảng đá, đi xuyên vào trong hương thức của Đức Thế Tôn, và từ trong tảng đá biến ra và nói Như Lai đang hương thức và ngài cứ tự tiện mà vào. Thì lúc đó vua Tư Nặc rất là thấy vị tỳ kheo thần thông quảng đại, mới nghiêm mà lễ bái. Vua Tư Nặc vừa đến gặp Đức Thế Tôn thì mới thưa chuyện với Đức Thế Tôn á, thì lúc đó vua Tư Nặc hỏi liền, không biết vị tỳ kheo nào mà ở ngoài cổng tam quan mà có sức thần thông quảng đại, nhìn khả ái như thế. Thì Đức Thế Tôn mới nói đó chính là Ni Đề. Vua Tư Nặc giật mình luôn. Chỉ trong 7 ngày Ni Đề chứng quả La Hán rồi. Thì lúc đó là tất cả những tư tưởng và những thành kiến mà của Vua Tư Nặc tự nhiên sụp đổ hết. Đức Phật không cần phải dạy gì thêm nữa. Thì Vua Tư Nặc tự hiểu rằng là không có cái người nào thực sự tôn quý, và không có cái người nào thực sự đáng chê trách. Chỉ có cái người nào mà cố gắng vươn lên, và người nào cũng có khả năng giác ngộ giải thoát hết. Còn dù là những cấp bậc cao nhưng họ làm những chuyện xấu, họ vẫn là xấu thôi. Đó là những cái chỗ đó là mình mới thấy được á, là nếu thực sự chúng sanh mà là chúng sanh thật á, là không thể nào thành quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác được. Nếu là phàm phu mà thật phàm phu á, thì thực tình không thể nào giác ngộ được. Cho nên ở tinh thần kinh Kim Cang rất là cái tinh thần rất là chính xác, nghĩa là phàm phu mà không thể nào nói là phàm phu, tạm gọi là phàm phu thôi, chúng sanh không thể nói nào là chúng sanh, cho nên chỉ tạm gọi là chúng sanh thôi, bởi vì chúng sanh cũng có thể thay đổi. Cho nên là Đức Phật ngài nói rất là chính xác. Ông Tu Bồ Đề bạch với Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, Như Lai chứng được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác là không có chỗ chi là được, không có chỗ chi là được sao? Tức là ngài Tu Bồ Đề mới bạch Phật đó, là ông Tu Bồ Đề bạch với Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, Đức Phật chứng được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác là không có chỗ chi là được sao? Tức là ngài chứng được mà lại không có chỗ được, ngài mới gạn lại hỏi cho để Đức Phật trả lời cho nó một lần nữa để cho chúng ta hiểu đó. Đức Phật mới dạy rằng: đúng thế này Tu Bồ Đề, ở nơi vô thường chánh đẳng chánh giác, những đến không có chút pháp chi để gọi là được, mới gọi là được vô thường chánh đẳng chánh giác. Tức là ở nơi vô thường chánh đẳng chánh giác mà không có cái chi gọi là được đó, thì mới gọi là vô thường chánh đẳng chánh giác. Cho nên Bát Nhã nói vì không có chỗ được nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa được quả vô thường chánh đẳng chánh giác. Vì không có chỗ được nên mới được, cho nên đây mới gọi là Kim Cang Bát Nhã đó hả. Đó là cái chỗ đó siêu xuất đó. Thì mình hôm nay mình học đến đây thôi. Quý vị nghĩ: nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để